Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Definitive Guide to Underwriting Multifamily Acquisitions của Robert Beardsley là một sách hướng dẫn thực hành về thẩm định bất động sản, căn hộ nhiều gia đình, đặc biệt là ở khâu phân tích thương vụ, mua lại trước khi đầu tư. Cuốn sách nhắm đến cả nhà đầu tư thụ động lẫn nhà tài trợ hay đơn vị đi tìm vốn, những người cần hiểu rõ số liệu để đánh giá một deal thay vì chỉ tin vào bản trình bày bán hàng. Nội dung tập trung vào cách thu thập dữ liệu, dựng mô hình tài chính, kiểm tra giả định và đọc các chỉ số then chốt như tỷ suất hoàn vốn nội bộ, tỷ lệ vốn hóa, điểm hòa vốn lấp đầy hay bài kiểm tra tái cấp vốn. Điểm nổi bật của sách là giọng điệu ngắn gọn, ít màu mè, nhưng đi thẳng vào các công cụ và quy tắc thực chiến có thể dùng ngay khi sàng lọc nhiều cơ hội đầu tư khác nhau. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, cách thu thập dữ liệu và xác minh giả định trước khi bắt đầu thẩm định. Một trong những nền tảng quan trọng nhất của cuốn sách là đừng vội tin vào con số được chào bán, mà phải tự thu thập và kiểm tra dữ liệu. Beardsley nhấn mạnh việc nghiên cứu thị trường, rà soát thông tin về tài sản và đối chiếu các giả định vận hành với thực tế khu vực. Điều này rất quan trọng vì trong đầu tư multifamily, chỉ cần sai ở vài giả định như tỷ lệ trống, tăng tiền thuê, chi phí sửa chữa hay phí quản lý là toàn bộ mô hình có thể lệch đáng kể. Sách không xem thẩm định là một bước hình thức, mà là quá trình kiểm chứng xem thương vụ có đứng vững khi đưa vào bối cảnh thị trường thật hay không. Cách tiếp cận này giúp người đọc phân biệt giữa một cơ hội nhìn hấp dẫn trên giấy với một tài sản có nền tảng tài chính đáng tin. Với người mới, phần này còn cho thấy thẩm định không bắt đầu từ bảng tính, mà bắt đầu từ chất lượng của dữ liệu đầu vào. Thứ hai, xây dựng mô hình mua bán. Dòng tiền và kịch bản thoái vốn một cách có hệ thống, cuốn sách dành nhiều trọng tâm cho việc xây dựng mô hình tài chính theo từng bước, từ pro forma, mua vào, mô hình dòng tiền đến dự phóng bán ra. Đây là điểm cốt lõi vì đầu tư multifamily không thể đánh giá bằng một chỉ số đơn lẻ, mà phải nhìn cả vòng đời thương vụ. Beardsley hướng người đọc hiểu mối liên hệ giữa giá mua, thu nhập hoạt động dòng, kế hoạch nâng cấp, tốc độ ổn định tài sản và giá trị khi bán lại. Khi mô hình được thiết kế đúng, nhà đầu tư có thể thấy rõ thương vụ, tạo tiền mặt như thế nào qua từng năm và kết quả cuối cùng có đủ hấp dẫn hay không. Sách cũng cho thấy mô hình không chỉ là công cụ tính toán, mà là cách tổ chức tư duy về thương vụ. Người đọc sẽ hiểu vì sao một deal có thể trông tốt ở giai đoạn đầu, nhưng lại yếu ở phần thoái vốn, hoặc ngược lại. Điều này làm cho việc phân tích trở nên toàn diện hơn và bớt phụ thuộc vào cảm tính. Thứ ba, dùng phân tích nhạy cảm và stress test để lộ rủi ro ẩn trong thương vụ. Một điểm được nhấn mạnh nhiều là phân tích nhạy cảm và stress test vì đây là nơi cuốn sách vượt khỏi kiểu thẩm định cơ bản. Thay vì chỉ giả định một kịch bản duy nhất, Beardsley hướng người đọc thử nhiều biến số như tiền thuê thấp hơn dự kiến, chi phí cao hơn, tỷ lệ chống tăng hay tốc độ tái định giá chậm lại. Cách làm này rất hữu ích vì bất động sản căn hộ luôn chịu tác động của thị trường vốn, nhu cầu thuê và khả năng vận hành thực tế. Khi mô hình được thử trong điều kiện xấu hơn, nhà đầu tư có thể biết thương vụ còn an toàn đến đâu và điểm gãy nằm ở đâu. Đây là một lợi thế lớn so với việc chỉ nhìn vào tỷ suất, lợi nhuận kỳ vọng trên slide giới thiệu. Sách cho thấy khả năng chịu đựng của deal quan trọng không kém mức sinh, lời danh nghĩa. Nhờ vậy, người đọc học được cách đặt câu hỏi đúng, thay vì chỉ hỏi thương vụ có thể lời bao nhiêu. Thứ tư, đọc các chỉ số thẩm định quan trọng để lọc deal nhanh và chính xác hơn. Cuốn sách đặc biệt hữu ích ở phần hệ thống hóa, những chỉ số mà nhà đầu tư cần chú ý trước khi tiến xa hơn với một thương vụ. Các chỉ số như IRR, tỷ lệ vốn hóa, điểm hòa vốn lấp đầy và kiểm tra tái cấp vốn được đặt vào đúng ngữ cảnh sử dụng thay vì chỉ định nghĩa chung chung. Điều này giúp người đọc hiểu mỗi chỉ số đang trả lời câu hỏi nào, chẳng hạn deal có đủ sinh lời, có quá phụ thuộc vào tăng trưởng giá thuê hay không, và liệu tài sản có còn an toàn nếu thị trường biến động. Điểm mạnh của cách trình bày này là tiết kiệm thời gian sàng lọc, vì người đọc không phải phân tích mọi thứ theo cảm tính hoặc bám vào một vài con số bề mặt. Beardsley cũng đưa ra nhiều quy tắc kinh nghiệm thực tế giúp việc thẩm định nhanh hơn mà vẫn giữ được tính kỷ luật. Trong một thị trường có quá nhiều cơ hội na ná nhau, khả năng lọc deal nhanh và đúng là một lợi thế rất lớn. Cuối cùng, cấu trúc quan hệ đối tác và syndication sao cho lợi ích được cân bằng. Ngoài phần mô hình tài chính, sách còn đi sâu vào cấu trúc đối tác và syndication, tức là cách chia lợi ích, trách nhiệm và quyền kiểm soát trong thương vụ. Đây là phần thường bị xem nhẹ trong nhiều sách đầu tư, nhưng lại rất quan trọng vì một deal tốt vẫn có thể trở nên kém hấp dẫn nếu cấu trúc phân bổ lợi ích không hợp lý. Beasley cho thấy nhà đầu tư cần hiểu cách thương lượng các điều khoản để bảo vệ mình và nhà đầu tư cùng tham gia vốn. Việc này bao gồm nhìn vào động cơ của sponsor, cách chia lợi nhuận, mức độ ưu tiên phân phối và các điểm có thể làm lệch lợi ích giữa các bên. Khi người đọc hiểu cấu trúc đối tác, họ không chỉ đánh giá tài sản mà còn đánh giá cách thương vụ được tổ chức về mặt quyền lợi. Đó là lý do sách có giá trị với cả người đi góp vốn lẫn người đứng ra huy động vốn. Nó giúp họ xây dựng một mô hình hợp tác minh bạch hơn và tránh những bất cân xứng khó thấy nếu chỉ nhìn vào chỉ số tài chính. Kết luận, cuốn sách này phù hợp nhất với những ai đang nghiêm túc theo đuổi đầu tư multifamily, đặc biệt là nhà đầu tư thụ động, muốn hiểu họ đang góp vốn vào điều gì. Nhà tài trợ cần nâng cấp năng lực thẩm định và những người làm phân tích bất động sản muốn có một quy trình rõ ràng hơn. Giá trị lớn nhất của sách nằm ở tính thực hành, vì nó không cố trình bày lý thuyết rộng mà tập trung vào cách đọc deal, dựng mô hình, kiểm tra giả định và nhận diện rủi ro trước khi ra quyết định. So với nhiều sách bất động sản thiên về động lực hay tư duy chung, cuốn này nổi bật ở chỗ rất cụ thể, có hệ thống và tập trung vào các chi tiết mà quyết định đầu tư thực sự phụ thuộc vào. Người đọc sẽ có thêm công cụ để sàng lọc nhanh hơn, hỏi đúng hơn và tự tin hơn khi đối mặt với một thương vụ được trình bày rất hấp dẫn trên bề mặt. Nếu mục tiêu là nâng chất lượng phân tích thay vì chỉ tìm cảm hứng đầu tư, đây là một tài liệu đáng đọc. Nếu bạn muốn ủng hộ Robert Beasley, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!